Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 28 câu 16 đến câu 20. Chúa Giêsu hiện ra tại Galilee và sai các môn đệ đến với muôn dân. 11 môn đệ đi tới miền Galilee, đến ngọn núi Chúa Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Chúa Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Phụng vụ lời Chúa lễ thăng thiên có chủ đề Chúa Giêsu tái thu hồi phẩm vị và quyền năng Thiên Chúa của Người sau khi hoàn tất chương trình cụ thể. Bài đọc thứ nhất là phần mở đầu sách Tông Đồ Công Vụ, tóm tắt sứ mạng của Chúa Giêsu trên trần gian, rồi kết thúc bằng biến cố Người được cất lên ngay trước mắt các môn đệ. Bài đọc thứ hai trích từ thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, trong đó tác giả nhấn mạnh vấn đề Thiên Chúa Cha đã làm cho Chúa Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt bên hữu Người trên trời, đồng thời đặt Chúa Kitô làm đầu toàn thể hội thánh. Khi nói lên trời, người ta thường nghĩ đến việc bay lên bầu trời cao vút ngút ngàn đến nơi cư ngụ của các bậc tiên thánh. Nhưng trong bối cảnh kinh thánh, cõi trời đặt thành đối tượng như là cõi đích không hàm ý về khoảng cách không gian, cho bằng nhắm phân biệt nơi Thiên Chúa ngự trị, khác với cõi thế người phàm. Trời là trời của Chúa, còn đất thì Chúa cho con cái loài người. Chúa Kitô muốn đến được với trần gian thì phải rời bỏ cõi trời, nghĩa là từ khước phẩm vị Thiên Chúa, tự hạ xuống ngang hàng với phàm nhân, hòa mình vào thân phận con người về mọi phương diện, chỉ trừ tội lỗi. Chính thái độ tự hạ trong tinh thần phục tùng thảo hiếu của Chúa Giêsu là lễ dân đẹp ý Thiên Chúa Cha. Sau khi dân lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, Chúa Kitô đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời. Chúa Kitô lên trời hay về trời là trở về vị trí người có trước kia, đúng hơn phải nói vẫn có từ trước đến nay bên cạnh Thiên Chúa Cha. Vì Người là lời vĩnh cửu vẫn hướng về Thiên Chúa, Người được tôn vinh không phải như là phần thưởng do đã lập nên một kỳ tích, song chính vì tinh thần khiêm nhu tự hạ của Người. Thánh đức cao cả và tình yêu vô biên của Thiên Chúa được sáng tỏ, được nhận biết, nghĩa là được tôn vinh trong toàn cõi thụ sinh. Cũng vậy, khi Người được trao toàn quyền trên trời dưới đất, trong tư cách là con loài người, đó không phải là kết quả của những việc vĩ đại Người đã thực hiện, mà là chỉ thu hồi lại thẩm quyền của người vốn nắm giữ trên toàn vương quốc trong tư cách là con Thiên Chúa. Đây là điểm gây hoang mang nơi một số môn đệ của Chúa khi đức tin vào đấng phục sinh mới vừa chớm nở trong lòng họ. Khi thấy người, các ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Trước mắt các ông, đây đúng là thầy Giê-xu rồi, nhưng lúc này người xuất hiện với các ông trong tư thế mới, hoàn toàn khác xưa, vì nay người đã phục sinh từ cõi chết, nên người quả là Chúa. Các ông sụp lại người trong tâm tình của Thánh Tô-ma hôm nào, lại thầy của con, lại Thiên Chúa của con. Niềm tin vào Chúa phục sinh đưa người môn đệ vào cuộc dấn thân mới để làm việc cho vương quốc của người. Mặc dầu lòng ôm ấp bao hoài niệm tốt đẹp, ấm áp nghĩa tình với Chúa, các môn đệ không được luyến tiếc quá khứ, cũng chẳng có quyền mơ tưởng đến tương lai. Nếu như không chấp nhận đối diện với thực tại như mọi thăng trầm biến dịch và cả những rủi ro của nó, để bắt tay ngay vào việc khẩn cấp theo lệnh Chúa truyền, các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Càng hết lòng tận trung tiếp tục sứ mạng truyền giảng tin mừng cứu độ của Chúa Kitô, các môn đệ sẽ càng sớm được hội ngộ với người trong ngày tái lâm vinh quang. Việc Chúa ra đi sẽ là cơ hội để các môn đệ được tự lập, trưởng thành thi hành sứ vụ. Người giao phó, nhưng không vì thế mà người bỏ rơi các môn đệ một mình giữa trăm bề thử thách. Thầy không để các con mồ côi, thầy đến cùng các con, bởi vì người đã hứa, thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Như vậy, người ra đi để từ nay có thể hiện diện sâu xa hơn, thiết thân hơn, rộng khắp hơn, và cũng sống động hơn giữa các môn đệ, giữa lòng hội thánh của người. Sự hiện diện của người dưới tư cách đứng phục sinh không còn bị giới hạn trong không gian và thời gian, nhưng còn hơn cả sự hiện diện tinh thần như dấu ấn để lại nơi sự nghiệp của các lãnh tụ phàm nhân đã quá cố. Sự hiện diện của Chúa Kitô được hiện thân nơi một ngôi vị với đầy đủ quyền năng, uy đức như chính người, với cùng một sứ vụ như chính người, nghĩa là thực hiện việc loan báo lời hằng sống, lời yêu thương, lời cứu độ của Thiên Chúa Cha. Sau lúc Chúa Kitô ra đi, không một khoảng trống quyền lực để lại, nhưng sự lãnh đạo liên tục đã được tiên liệu chu đáo. Không nhiêu khê trong việc tìm nhân vật thay thế, mặc dù xét như vị trung gian duy nhất, người là đứng bất khả thay thế. Nhưng còn hơn cả động tác chuyển giao quyền hành, theo đó có sự đổi phiên gác tống cụ nghinh tân. Việc xuất hiện của Chúa Thánh Thần hiệp lực với sự hiện diện của Chúa Kitô thúc đẩy và hoàn tất công cuộc loan báo vương quốc Thiên Chúa đến mức độ sung mãn toàn thiện. Khi nào Thánh Thần sự thật đến, người sẽ dẫn dắt các con đến sự thật toàn vẹn. Kỳ diệu thay, sứ vụ loan báo tin mừng đó từ nay Chúa Kitô trao cho hội thánh trong ơn hướng dẫn, khích lệ, bảo vệ và yểm trợ hùng hậu của cả ba ngôi Thiên Chúa. Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và quả đúng như lời Chúa Kitô nói, Thầy ra đi thì có lợi cho các con. Xin Chúa củng cố chúng ta trong đức tin và trong sứ mạng Chúa đã giao phó cho.